Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau:
nâng cấp sửa chữa đập thác Huống cần lựa chọn phương án tối ưu.
Phú Bình sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.
Thái Nguyên lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân.
Thái Nguyên tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử.
Sản lượng công nghiệp xây dựng trong quý 1 tăng trưởng.
Đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Nâng cấp sửa chữa đập thác Huống cần lựa chọn phương án tối ưu, đó là ý kiến của đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với đoàn công tác Tổng cục Thủy lợi để bàn bạc thống nhất một số nội dung liên quan đến việc triển khai dự án nâng cấp sửa chữa công trình thủy lợi đập thác Huống vừa diễn ra. Công trình đập thác Huống nằm trên sông Cầu thuộc địa phận thành phố Thái Nguyên. Hiện nay công trình đang trong tình trạng xuống cấp, thân đập, hệ thống tiêu năng bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến khả năng chống lũ, tích trữ nước phục vụ sản xuất. Trước thực trạng đó, theo đề nghị của tỉnh Thái Nguyên, Tổng cục Thủy lợi đã xem xét bổ sung dự án nâng cấp sửa chữa công trình thủy lợi đập thác Huống vào danh mục các dự án đầu tư công trình trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Tại hội nghị, đại diện các sở ngành của tỉnh đã báo cáo làm rõ mối liên quan giữa dự án nâng cấp sửa chữa đập thác Huống với các dự án thành phần thuộc đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp với hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu đang được triển khai. Bên cạnh đó, thì các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận các phương án nâng cấp sửa chữa đập thác Huống sao cho phù hợp với định hướng phát triển đô thị hai bên bờ sông Cầu, đồng thời đảm bảo khả năng thoát lũ và phục vụ sản xuất. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Lượng khẳng định, việc triển khai dự án nâng cấp sửa chữa công trình thủy lợi đập thác Huống cần phải được thực hiện đồng bộ cùng với các dự án thành phần thuộc đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu để đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan tiếp tục phối hợp với Tổng cục Thủy lợi nghiên cứu xem xét để lựa chọn phương án nâng cấp sửa chữa công trình đập thác Huống theo hướng tối ưu nhất.
Huyện ủy Phú Bình vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Từ năm 2016, huyện ủy Phú Bình đã thực hiện tốt chỉ thị 05 và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời đến các chi đảng bộ trực thuộc. Trong 5 năm qua, cấp cơ sở đã tổ chức được 247 hội nghị quán triệt, nghiên cứu, học tập chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với trên 33.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập. Qua đó, đa số cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu thực hiện có hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thường xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo, tác phong làm việc, nói đi đôi với làm, nâng cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân, khắc phục bệnh thành tích, hình thức, quan liêu, xa rời quần chúng, nâng cao ý thức chăm lo xây dựng môi trường đạo đức xã hội, có tinh thần và hành động cụ thể, đấu tranh chống lại mọi biểu hiện thoái hóa, xuống cấp về đạo đức. Bên cạnh đó, huyện cũng rà soát đánh giá chọn các mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời xây dựng và giới thiệu các mô hình cho các chi bộ triển khai, nhân rộng, như mô hình dân vận khéo, mô hình nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, mô hình quỹ tiết kiệm tại chi, tổ hội, mô hình quỹ bò nái sinh sản, mô hình lò đốt rác thải gia đình của hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã trao 43 giấy khen cho 18 tập thể và 25 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Quý 1 năm nay, Đảng bộ huyện Võ Nhai đã kết nạp được thêm 34 đảng viên mới, làm thủ tục chuyển chính thức cho 76 đảng viên dự bị. Đến nay, toàn đảng bộ có 4.965 đảng viên. Đảng bộ đã mở một lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 61 quần chúng ưu tú và tân binh trước khi lên đường làm nhiệm vụ quân sự. Cũng trong quý 1, Đảng bộ huyện Võ Nhai đã tổ chức truy tặng huy hiệu đảng đợt 3 tháng 2 cho 24 đảng viên. Trong đó có 3 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 5 đồng chí nhận huy hiệu 55 tuổi đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 50 tuổi đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 45 tuổi đảng, 4 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 8 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 3 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã thông qua tiêu chuẩn giới thiệu danh sách tiểu sử tóm tắt những đại biểu ứng cử. Trong đó, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm các đồng chí Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Lượng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thái Nguyên. Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ gồm các đồng chí Phạm Thị Minh Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ; đồng chí Trần Thanh Bình, Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hoàng Văn Thụ.
Đại diện những người ứng cử, Đại tá Bùi Đức Hải đã phát biểu, tiếp thu và trân trọng cảm ơn những ý kiến và sự tin tưởng của cử tri nơi cư trú. Trước cử tri, đồng chí khẳng định nếu trúng cử làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ triển khai chương trình hành động cụ thể, quyết tâm cùng với tập thể Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trên lĩnh vực quốc phòng an ninh, phát huy và bảo vệ quyền làm chủ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với từng người ứng cử. Kết quả 100% số phiếu của cử tri đồng ý giới thiệu 4 đồng chí ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý khán giả, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của mỗi địa phương, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của mình, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Cùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước, từ nhiều tháng qua, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được các cấp ngành địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tập trung thực hiện, qua đó góp phần vào thành công chung của ngày hội non sông. Phản ánh của phóng viên Trần Trang.
Thành phố Thái Nguyên là địa phương có số lượng cử tri đông nhất tỉnh. Thay vào đó, với nhiều đặc thù về biến động dân cư liên quan đến số học sinh, sinh viên và công nhân, người lao động tạm trú trên địa bàn, nên ngay từ đầu tháng 3, công tác rà soát lập danh sách cử tri đã được các xã phường của thành phố chủ động triển khai. Bà Đỗ Thu Hà, Bí thư chi bộ tổ 4 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên nêu kế hoạch rà soát.
Chúng tôi đã lên kế hoạch là làm 3 đợt để rà soát cho các nhà trọ tự khai báo. Và sau đó chúng tôi rà soát lại rồi đưa vào máy tính lên danh sách xem để loại trừ các cái sự trùng hợp.
Ông Tô Hạ Sĩ, trưởng phòng nội vụ, tổ trưởng tổ thư ký giúp việc Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên lý giải tỷ lệ cử tri đông so với nhiệm kỳ trước và kế hoạch niêm yết danh sách cử tri.
Từ ngay đến cái thời hạn cuối cùng của cái việc niêm yết là ngày 13 tháng 4, thì chúng tôi cũng chỉ đạo cái việc mà kiểm tra đôn đốc và tiếp tục hướng dẫn những cái vướng mắc mà các phường xã thực hiện, đảm bảo là trước ngày 13 tháng 4 thì 100% các phường xã của thành phố Thái Nguyên sẽ lập xong và liêm yết danh sách cử tri theo quy định. Và sau ngày 13 tháng 4 thì chúng tôi cũng tập trung vào cái việc mà kiểm tra cái việc mà lập danh sách cử tri, chỉ đạo các xã phường giải quyết các ý kiến kiến nghị, các khiếu nại liên quan đến việc lập danh sách cử tri theo quy định.
Cùng với rà soát lập danh sách cử tri, hiện nay các địa phương trong tỉnh cũng đang tiến hành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3 trong quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Từ thực tế tại cơ sở cho thấy, các bước trong quy trình đều được tổ chức dân chủ đúng quy định, qua đó tạo sự đồng thuận và đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Ông Nguyễn Hoài Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, nói về việc rút kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước.
Ngay từ ban đầu, Đảng ủy xác định chỉ đạo các cơ quan, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức của địa phương về công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, đảm bảo các cái tiêu chuẩn, quy định, công khai, dân chủ, minh bạch. Đấy cũng là một trong những yếu tố để đảm bảo được cái bầu đúng, bầu đủ.
Trong cuộc bầu cử lần này, số đại biểu Quốc hội thuộc tỉnh Thái Nguyên được bầu là 7 đại biểu ở 3 đơn vị bầu cử. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu 66 đại biểu ở 27 đơn vị bầu cử. Đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện được bầu 319 đại biểu ở 88 đơn vị bầu cử. Và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã được bầu 4.074 đại biểu tại 1.358 đơn vị bầu cử. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng các bước triển khai công tác bầu cử theo quy trình, Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng triển khai công tác bầu cử, đồng thời thành lập ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử, ban bầu cử ở các cấp. Toàn tỉnh hiện có 1.444 khu vực bỏ phiếu, tương ứng với việc thành lập 1.444 tổ bầu cử theo quy định. Hiện nay, công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh chính trị, an toàn cho cuộc bầu cử và kiểm tra, giám sát bầu cử đang được tập trung thực hiện. Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Thực hiện những cái chủ trương, những cái hướng dẫn của Trung ương, của Chính phủ, của Quốc hội, thì Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng chỉ đạo các cơ quan đoàn thể, đặc biệt là Ủy ban bầu cử các cấp, phải thực hiện theo đúng các cái nội dung yêu cầu kế hoạch đã đặt ra và thường xuyên báo cáo. Nếu có phát sinh những cái vướng mắc thì phải xử lý kịp thời. Và đối với việc đảm bảo làm sao theo đúng tiến độ, ngày nào hiệp thương, ngày nào phải lập danh sách bầu cử, và tới đây là trong cuộc bầu cử thì các cái kế hoạch bảo vệ cho cuộc bầu cử, đảm bảo an ninh an toàn trật tự xã hội như thế nào, cũng như là làm sao đảm bảo cho tỷ lệ người dân, cử tri đi bầu cử đạt cao nhất và trong cái thời gian là sớm nhất.
Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri ở nơi cư trú, từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 năm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ triệu tập và chủ trì hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau hội nghị này, danh sách chính thức những người ứng cử sẽ được niêm yết để cử tri lựa chọn, bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng thay mặt cho nhân dân thực hiện quyền lực của nhà nước trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thưa quý khán giả, trong mục hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chúng tôi giới thiệu phần cuối chương 10 xử lý vi phạm pháp luật về bầu cử và điều khoản thi hành của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015. Mời quý khán giả cùng nghe.
Điều 95 xử lý vi phạm: người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại việc bầu cử, ứng cử của công dân, vi phạm các quy định về vận động bầu cử, người có trách nhiệm trong công tác bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật về bầu cử, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Điều 96 quy định chuyển tiếp: trong việc tổ chức bầu cử tại các huyện, quận, phường, thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân, quận, phường theo Nghị quyết số 26/QH12 của Quốc hội, Nghị quyết số 724/2009 và Nghị quyết số 725/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, quận, phường quy định tại các điều 4, 9 và 51 của luật này trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, có tham khảo ý kiến của Ủy ban Nhân dân huyện, quận, phường có liên quan.
Điều 97 hiệu lực thi hành: 1. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2015. 2. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 31/2001 và Luật số 63/2010. Luật bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân số 12/2003 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 63/2010 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành.
Điều 98 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành: 1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết các điều khoản được giao trong luật. 2. Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình hướng dẫn thi hành luật này. Quý khán giả vừa nghe chúng tôi giới thiệu phần cuối Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015.
Thưa quý thính giả, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được ấn định là ngày Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu, thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức biên soạn cuốn sách Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bắt đầu từ hôm nay, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên sẽ giới thiệu Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Quý thính giả cùng nghe.
Câu 1. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa chính trị như thế nào?
Trả lời, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được hiến pháp ghi nhận. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Huyện Võ Nhai đề nghị bổ sung 3 cụm công nghiệp. Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách. Công trình cấp nước sinh hoạt xóm Khe Mong đang phát huy hiệu quả. Quan tâm dạy nghề, lao động trị liệu cho người cai nghiện ma túy. Đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý khán giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh.
Dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, nồm ẩm, có mưa và dông rải rác, đêm và sáng sớm trời se lạnh, nhiệt độ khoảng 22 đến 26 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa và Phú Lương, nhiều mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, đêm và sáng sớm trời se lạnh, nhiệt độ khoảng 21 đến 25 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên, nhiều mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời se lạnh, nhiệt độ khoảng 22 đến 25 độ. Khu vực phía Đông gồm huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ, trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời se lạnh, nhiệt độ khoảng 21 đến 25 độ.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai vừa xây dựng phương án phát triển cụm công nghiệp giai đoạn từ 2021 tới 2031, đề nghị tỉnh bổ sung thêm 3 cụm công nghiệp trên địa bàn, bao gồm cụm công nghiệp Na Phài, xã Phú Thượng, có diện tích là 10,9 ha. Cụm công nghiệp Cúc Đường có diện tích là 10 ha và cụm công nghiệp Tràng Xá có diện tích dự kiến là 15 ha. Đây là các cụm công nghiệp nhỏ tập trung thu hút những ngành nghề như cơ khí sửa chữa, dệt may, chế biến nông sản, lâm sản gắn với các nguyên liệu sẵn có và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Cùng với đó, huyện đề ra một số giải pháp phát triển cụm công nghiệp như tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ ngoài hàng rào các cụm công nghiệp, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.
Trên địa bàn huyện Võ Nhai hiện có 2 cụm công nghiệp đều đã đi vào hoạt động là cụm công nghiệp Trúc Mai, xã Lộc Thượng với diện tích 27,7 ha đã thu hút được 3 doanh nghiệp xây dựng cơ sở sản xuất, cụm công nghiệp Cây Bồng, xã La Hiền với diện tích 30 ha. Giai đoạn 1 có một diện tích trên 15 ha đã được chủ đầu tư hạ tầng là công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG xây dựng nhà máy may đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2020. Trước đó, cụm công nghiệp Đồng Chăn, xã Lâu Thượng đã được tỉnh đưa ra khỏi quy hoạch.
Kết thúc quý 1, nhiều sản phẩm công nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ. Mặc dù quý 1 là thời điểm có kỳ nghỉ Tết kéo dài, song các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn có xu hướng tăng cao so với cùng kỳ. Cụ thể là sản lượng xi măng đạt trên 700.000 tấn, tăng gần 14% và đạt 24% kế hoạch của năm. Các sản phẩm gạch xây dựng, gạch gốm sứ các loại đạt gần 16 triệu sản phẩm, tăng 7,5% so với cùng kỳ. sản phẩm sắt thép các loại đạt 370.000 tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý là giá tiêu thụ các sản phẩm trên đều có xu hướng tăng, đặc biệt là có những thời điểm trong quý 1, giá sắt thép tăng gấp 2 lần so với thời điểm cùng kỳ của năm 2020. Theo nhận định của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng, do một số sản phẩm công nghiệp đang có ở thị trường xuất khẩu khá ổn định về sản lượng và giá. Chính vì vậy, đây sẽ là khoảng trống thị trường trong nước và là cơ hội để lĩnh vực công nghiệp của tỉnh tiếp tục có sự tăng trưởng trong thời gian tới.
Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư trong nước trên địa bàn. Từ năm 2008 đến năm 2021, huyện đã được đầu tư 44 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, trong đó có 16 dự án thuộc lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản, 12 dự án sản xuất công nghiệp, 10 dự án cửa hàng xăng dầu, thương mại, 2 dự án chăn nuôi, 2 dự án lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, do chuyển địa giới hành chính nên có 3 dự án thuộc thành phố Thái Nguyên theo dõi, quản lý. Quá trình thực hiện một số dự án chậm tiến độ do các nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng, một số địa điểm đầu tư dự án chưa phù hợp với quy hoạch phải thực hiện điều chỉnh, một số hộ dân chưa đồng thuận với việc đầu tư dự án, năng lực của một số nhà đầu tư còn yếu, khó khăn trong huy động vốn. Đối với các dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị, hiện huyện đang tổ chức đấu thầu lựa chọn được một nhà đầu tư thực hiện một dự án khu dân cư, hai khu dân cư chuẩn bị lập quy hoạch, tiến hành các bước lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết 3 khu dân cư. Qua đánh giá cho thấy, tiến độ lập quy hoạch chi tiết một số khu dân cư, điểm dân cư còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu, tiến độ của các nhà đầu tư quan tâm. Một số quy hoạch đã phê duyệt nhưng chưa có nguồn vốn trả đơn vị tư vấn lập quy hoạch. Việc triển khai lựa chọn nhà đầu tư các khu dân cư sau khi phê duyệt quy hoạch chi tiết, tiến độ còn chậm, vướng mắc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo về tiến độ lập quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án đầu tư và thực hiện đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án khu dân cư trên địa bàn huyện, tăng cường công tác giám sát đầu tư, rà soát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các dự án.
Năm 2020, từ nguồn vốn thực hiện đề án phát triển kinh tế xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống của tỉnh đến năm 2020, gọi tắt là đề án 2037. Công trình nước sinh hoạt tập trung xóm Khe Mong, xã Văn Lăng, Đồng Hỷ đã được đầu tư xây dựng với kinh phí gần 1,3 tỷ đồng. Sau một thời gian thi công, đến nay công trình đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng, cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân.
Xóm Khe Mong hiện có 108 hộ dân, trong đó có 43 hộ dân tộc Mông, 19 hộ nghèo. Trước đây, khi chưa có nguồn nước sinh hoạt, bà con thường phải sử dụng nguồn nước từ sông, suối, nước mạch chưa qua xử lý. Bởi vậy, việc đưa công trình nước sinh hoạt tập trung vào sử dụng đã đáp ứng nhu cầu về nguồn nước sinh hoạt, đảm bảo an toàn, sử dụng quanh năm của bà con. Hiện nay, địa phương đang khẩn trương xây dựng quy chế vận hành công trình nước sinh hoạt tập trung, cũng như tuyên truyền cho người dân sử dụng nước tiết kiệm, đúng mục đích, đồng thời tiến tới thành lập tổ vận hành đảm bảo việc thu phí sử dụng nước để có kinh phí thực hiện, duy tu, bảo dưỡng, để tránh công trình xuống cấp phải ngừng hoạt động.
Hiện cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang quản lý trên 430 học viên. Bên cạnh công tác tiếp nhận, chữa trị cai nghiện phục hồi, cũng như là tư vấn, giáo dục, trị liệu tâm lý, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, cơ sở còn quan tâm đến công tác dạy nghề, lao động trị liệu cho học viên. Trong 3 tháng đầu năm nay thì các học viên của cơ sở đã thực hiện gia công các sản phẩm làm mành, trồng rau, vệ sinh, sửa chữa, xây dựng, làm vàng mã, mi giả, gia công túi giấy với tổng số gần 4.000 công. Mỗi tháng số tiền thu được từ lao động, gia công sản phẩm được trả 70% cho học viên để sử dụng nhu yếu phẩm sinh hoạt. Số còn lại cơ sở tạm giữ tích lũy cho học viên, sau khi chấp hành xong quyết định cai nghiện hòa nhập cộng đồng, các học viên sẽ được lĩnh về.
Thưa quý thính giả, xác định tiêu chí đảm bảo an ninh trật tự là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, Công an huyện Phú Bình và Công an các xã trên địa bàn huyện đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an ninh trật tự, góp phần đưa huyện Phú Bình trở thành huyện đầu tiên của tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022. Ghi nhận thực tế này tại huyện Phú Bình có bài viết của cộng tác viên Nguyễn Trì. Mời quý thính giả cùng nghe.
Những năm đầu tiên triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Phú Bình còn nhiều phức tạp, các loại tội phạm hình sự hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi, manh động, tội phạm về ma túy và tệ nạn xã hội diễn ra dưới nhiều hình thức. Điều này đã đặt ra những khó khăn, thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và việc hoàn thành được chỉ tiêu về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới ở các xã. Trước tình hình trên, Công an huyện Phú Bình đã tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh, phát huy vai trò tích cực hiệu quả trong thực hiện các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình địa bàn, từ đó làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp đảm bảo và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn. Từ năm 2013 đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 207 tổ an ninh tự quản, 63 tổ hòa giải cơ sở, 86 câu lạc bộ cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự an toàn giao thông, 5 cụm an ninh giáp danh, 35 quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự. Đa số các mô hình đều hoạt động hiệu quả, cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp cơ quan chức năng giải quyết kịp thời nhiều vụ việc ngay từ cơ sở. Trung úy Vũ Xuân Thiện, Phó Công an xã Dương Thành nói về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.
Hàng năm thì Công an xã Dương Thành vẫn luôn làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, nắm người, nắm hộ, thống kê lên danh sách những đối tượng có biểu hiện phạm tội, tập trung đấu tranh, làm rõ các hành vi phạm tội các đối tượng.
Thành Ninh là xã có đường liên tỉnh Bắc Giang Thái Nguyên chạy qua, nên luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Trước thực tế đó, ngay từ khi bắt tay vào chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện, giữ vững tiêu chí về an ninh trật tự. Thượng tá Nguyễn Thành Nam, trưởng Công an xã Thành Ninh nói:
Lực lượng công an xã thì cũng đã cho các xóm ký cam kết đảm bảo về an ninh trật tự, không để xảy ra cam kết về pháo, vũ khí và liệu nổ.
Với những cách làm trên, tình hình an ninh trật tự tại địa phương được đảm bảo, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất kinh doanh. Nhận xét về thực tế này, bà Nguyễn Thị Đoan, một người dân xóm quán xã Thanh Ninh nói:
Ở đây thì ngon rồi, ở đây thì an toàn lắm, cho nên tất cả ở đây là không có nghiện hút, không có cờ bạc.
Những hiệu quả về công tác an ninh trật tự đã góp phần tích cực vào thành quả xây dựng nông thôn mới của huyện Phú Bình. Đến nay, 100% số xã trên địa bàn huyện đều đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều xã đang tiếp tục hướng đến mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Chia sẻ về các giải pháp thực hiện để giữ vững tiêu chí về an ninh trật tự, Trung tá Phí Thanh Hải, Phó trưởng Công an huyện Phú Bình cho biết:
Chúng tôi tiếp tục duy trì công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện theo hàng năm.
An ninh trật tự là một tiêu chí động. Việc đạt được tiêu chí này đã khó, nhưng việc duy trì và giữ vững tiêu chí này lại càng khó hơn. Điều này đòi hỏi lực lượng công an huyện Phú Bình luôn phải bám sát địa bàn, nắm tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời triển khai nhiều biện pháp để phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh tố giác tội phạm.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm lại những nội dung đã phát trong chương trình hôm nay. Nâng cấp sửa chữa đập Thác Huống cần lựa chọn phương án tối ưu. Phú Bình sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đảng bộ Võ Nhai kết nạp 34 đảng viên mới. Lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Thái Nguyên tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Sản lượng công nghiệp xây dựng trong quý 1 tăng trưởng. Đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới. Trước khi kết thúc chương trình thời sự, mời quý thính giả cùng nghe những thông tin dự báo thời tiết trên cả nước.
Dự báo thời tiết trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, riêng khu Tây Bắc 17 đến 20 độ, cao nhất 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, cao nhất 24 đến 27 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ, cao nhất 25 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa nhỏ rải rác, phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2 cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, cao nhất 27 đến 30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh Nam Bộ, đêm không mưa, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, cao nhất 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết trên cả nước đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, những người thực hiện biên tập viên Hoàng Quỳnh, các phát thanh viên Hoàng Tú, Thu Hằng cùng kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.